Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 29.
Cười rằng,
vì tôi coi bộ cha mặn với cô Quỳnh Mai lắm. Cha nội tâm kia nói mí mí là tôi biết liền. Vậy tôi hỏi dứt dạc một câu, anh đã làm gì cổ chưa?
Thế trừng mắt.
Ý đại ca đừng có ăn nói hồ đồ như vậy. Không phải, tôi cần khai báo gì nhưng tôi cũng xin nói một lần chót. Là giữa tôi với chị Quỳnh Mai không có gì hết theo cái điều mà đại ca lầm tưởng đó. Mà nè, không phải tôi sợ chết đến nỗi phải công khai như vậy đâu nghe.
Bảy núi hất hàm hỏi Tâm.
Thì còn anh?
Tâm bật cười.
Tôi thì càng không có gì nữa.
Bảy núi vỗ mạnh vào bao súng lục, chỉ như điểm mặt Tâm thế. Tôi cô bộ mấy người lần mặt tôi quá. Đám anh em của mấy người thì ai không thèm giết làm chi cho mệt. Những viên hai cha đây, tôi sẽ bắt đem về bên cậu Muốn.
Tâm sửng sốt.
Ý bắt tụi này qua bển làm gì hả đại ca?
Bảy núi tươi tỉnh trở lại, vừa liêm diêm mắt, vừa dân dê râu, đáp.
Hè hè, để làm con tin.
Tâm phản đối liền.
Coi, sao vậy? Chị Quỳnh Mai, đại ca cũng có, súng ống bên này mấy anh em kia cũng gom lại hết rồi ấy. Thì còn cái con khỉ gì nữa mà phải giữ hai đứa này làm con tin?
Bảy núi gật đầu.
Ê, còn chứ, cô Quỳnh Mai chi?
Tâm lừ mắt.
Chị Quỳnh Mai, đại ca muốn sao chẳng được mà lại bắt tôi làm con tin.
Bảy núi sốt sắng đáp.
Cần lắm chứ, để tôi nói cho hai đại ca nghe. Một là để cho cổ khỏi lộn xộn. Tôi muốn việc tôi cưới cổ để có một bề ngoài êm thuận, đó là bề ngoài. Còn bề trong tôi muốn cưới một cô gái thiệt chứ không phải đi lượm mót của đại ca.
Tâm nhăn nhỏ.
Về bề ngoài đó thì dẫu sao cũng còn châm chế được. Tuy rằng việc này ăn thua sự không khéo của đại ca và sự suy tính của chị Quỳnh Mai, chứ chẳng lẽ tụi này nhảy vô cản đại ca hoặc bắt ép chị Quỳnh Mai cái gì cũng được sao?
Bảy núi gật gù.
Rồi sao nữa?
Tâm rứng giọng.
Còn cái mặt trong kia, tụi tôi làm sao biết đâu, vào đâu mà đại ca bắt làm con tin. Đuổi chỉ có sao đó rồi đại ca nhà mấy thằng này mà cạch thiện kéo ngoe quá. Nếu đại ca cứ cho giải phát đừng bày ra cái kiểu con tính lạ kỳ đó.
Thế thở dài nói đẩy đưa theo.
Ý tôi cũng đồng ý với anh Tâm về vấn đề này.
Bảy núi lừa mắt nhìn thấy.
Việc này may ra tôi chỉ tin cha Tâm đây. Chứ còn đại ca sao tôi nghi đại ca với cô Quỳnh Mai đã xong xuôi với nhau rồi quá.
Thế đỏ mặt quát lên.
Ý tôi đã nói không có, không phải tôi sợ đại ca mà nói ẩu như vậy nhưng đó là sự thật.
Bảy núi cười khẩy.
Nếu không nói ẩu thì tôi mời qua bển chơi trong một đêm thôi cũng đủ rồi mà. Sau đó nếu lời của mấy đại ca là thiệt, thì mấy đại ca dìa đàng hoàng. Và số súng ống bên này, tôi cũng biểu tụi nó trả một phần lớn lại cho mấy đại ca. Chuyện dễ quá.
Tâm gượng cười bảo thế.
Mình cãi với giả sao vô nữa.
Thế chợt níu dài bảy núi kêu lên.
Nè đại ca bảy, việc làm con tin này không được đâu. Đại ca muốn tính sao thì tính chứ tụi đây không chịu giao hẹn đó của đại ca. Nó không có hợp lý chút nào hết.
Bảy núi hất hàm.
Sao vậy?
Thế nhằn nhỏ đáp.
Phần tôi thì không có đã đành, nhưng rủi có ai khác quen biết với chị Quỳnh Mai trước rồi đại ca cũng cứ chiếu theo đó mà thi hành sao?
Bảy núi cười khì, vỗ nhẹ vai thế.
Chưa chi ông bạn chạy tội trước như vậy sao tôi nghi quá.
Thế cự nữ.
Sao đại ca không hỏi thẳng chị Quỳnh Mai có được hơn không? Chỉ mới biết chỉ ra sao chứ.
Bảy núi lừa mắt.
Hỏi vậy bất lịch sự quá.
Thế quạo đèo.
Vậy thì tốt hơn đại ca xách đầu tụi này ra bắn cho rồi chứ trên đời này đâu có cái lối đặt điều kiện kỳ lạ quá vậy. Ngay đến cha mẹ của chị cũng chưa chắc diễn biết ruột gan của con gái ra sao nữa huống là tụi tôi.
Bảy núi cười ngất.
Thì mình không biết được chắc đâu là đâu hết nên mới chơi ăn cá cái điệu này à, và mới mời đại ca qua bảnh chơi, chứ nếu đã rõ bọn hết thì còn làm khó dễ với nhau chi nữa.
Thế cào cỏ.
Nhưng chơi cái điệu này tức tụi tôi quá mà. Hãy ráng chịu cho quen, không lâu đâu, chỉ qua nội đêm nay.
Tâm hỏi sèn dược.
Rồi giả tỷ chị Quỳnh Mai có sao đó, đại ca cặp tuổi này thiệt sao?
Bảy núi trầm bẩm gật. Tâm mỉm cười.
Để chi vậy? Phải chi tôi hoặc anh thế? Hay nói cho thẳng ra chỉ có một đứa trong tụi tôi làm như vậy thì đại ca có bắn giết gì thì đó còn có lý hơn. Mà ai làm thì bắn người đó chứ bắn cũng trọn gói như vậy sao?
Bảy núi nhũng dài.
Giặc giả mà mấy đại ca. Đại ca không thấy nhiều khi tay nó nghe vậy phát súng lẹt tẹt rồi nó càng quét cả làng bất kể ai là ai đó sao?
Luận điệu ngang ngược ấy làm cho Tâm lắc đầu hỡi ôi. Anh ta dây qua bàn với thế nhưng cốt để nhắn xéo bảy núi.
Hay là muốn chắc ăn mình nói đại với ổng là chị Quỳnh Mai không còn như ổng tưởng.
Bảy núi gầm lên.
Ê, như vậy cũng mau chết.
Tâm giơ hai tay ra phân bùa.
Sao đằng nào cũng là cửa tử hết vậy?
Bảy núi cười gằn.
Cũng được, nhưng có người đứng ra nhận mình là mèo của cổ đi.
Tâm cự lại liền.
Tôi không có nhận khỉ gì, tôi cũng muốn được như vậy lắm chứ.
Bảy núi dày quà thế.
Ê, còn đại ca.
Thế, dân mặt lên, dặn lại.
Đủ có ai đâu đó trước tụi tôi nữa, rồi làm sao hả?
Bảy núi hơi khựng lại, nhưng rồi nói càng.
Ê, trước thì tôi phải biết.
Thế bật cười.
Bộ đây ca có phép thật gì ạ?
Bảy núi đỏ mặt tía tài.
Tôi sẽ hỏi cổ cái thằng nào vô đó.
Tâm khều thế.
Ê, thôi đi anh ơi, mình bây giờ như một đám gà chết. Anh muốn sao đó thì muốn, bây giờ mình chỉ còn cách gian giấy ông bà ông giải cùng thần linh bổn thổ. Độ mạng sao cho chị Quỳnh Mai không có gì hết cho rồi. Hay là nếu anh có cái gì với chị?
Thế gặp ngàn.
Ê, anh này kỳ, sao anh cứ dồn lại cho tôi hoài vậy?
Tâm cười giả lả.
Thì tôi thấy anh mận ăn nhậm lẻ với cô Nhạn.
Bảy núi chụp hỏi.
Ê, Nhạn nào đó nữa?
Tâm liếc chừng thế.
Thì mèo trước của ảnh.
Bảy núi hầm hừ.
Ê, vậy cô Quỳnh Mai là mèo sao chứ gì? Ê, điều này sai chạy đâu nữa. Tôi coi bộ gió của cha thế này, tôi nghi không phản mà. Cái thứ lụ đụ đó thiện hay đúng lắm.
Thế nhún dài, trề môi.
Đại ca muốn nói gì thì nói, tôi biết thế rồi. Có điều là tôi hơi tiếc là trước đây tôi không làm phức mẹ cho rồi.
Bảy núi nghi ngờ, đưa mắt nhìn kỹ anh ta, đoạn to tiếng gọi bọn thủ hạ. Đứng hồ vệ gần đấy.
Dẫn hai cha này về bệnh.
Tâm nhăn mặt.
Bộ bắt tụi này làm con tin theo kiểu đó thiệt sao?
Bảy núi xô mạnh vai anh ta trở giọng hách dịch.
Ê, bộ tính dẫn mặt hả? Hay là nói súng của tụi này bắn không nổ?
Tâm dịu giọng.
Tôi còn dở con bên này.
Bảy núi sẵn giọng.
À quên, nếu dù này không êm thì con dở của anh cũng không còn. Tôi cho thằng Tám sử dụng. Tám nào?
Bảy núi cười ha hả.
Thằng Tám bắt mấy cha đó, nó trầm trồ khen cô đó lắm.
Tầm nhằn nhỏ.
Nếu vậy để vợ tôi bên này sao được, đủ tên đó làm ẩu.
Vậy chú anh dẫn theo, hai vợ chồng hú hí đêm nay đi, có thể là đêm chót đó đà.
Tâm hỏi ý kiến thế.
Thế sao anh, có nên cho Dung theo không?
Thế thở dài.
Tùy anh.
Vậy để tôi chạy đi kêu.
Bảy núi chụp dài anh ta lại.
Đứng đó, để tôi sai tụi nó kêu cũng được.
Hắn bèn hạ lệnh cho một thủ hạ chạy đi kêu dùng. Bảy núi để vợ chồng Tâm cùng thế ngồi chung một xuồng với hai tên bơi mũi lái. Hắn và hai tên thủ hạ khác ngồi trên một chiếc xuồng thứ hai đi kèm theo sau.
Vừa ngồi yên dưới sạp, Dung lo lắng hỏi Tâm.
Họ đưa mình đi đâu đây hả anh?
Tâm nhún vai cười chua chát.
Đi xử tử.
Dung tối mặt khiều thế hốt hoảng hỏi.
Cái gì mà xử bắn hả anh?
Tâm cự nữ cô ta ngàn.
Còn hỏi nữa, cũng tại mấy bà lộn xộn.
Dung bực mình.
Coi, cái gì mà có mấy bà vô đó nữa, anh sao kỳ quá. Việc chi thì anh cũng phải cho em biết, để em đỡ lo, chứ chưa gì anh cứ đổ thừa ẩu như vậy sao được.
Tâm đáp cọc.
Việc gì hỏi anh thế đó?
Dung hay xéo Tâm đoạn thấp giọng hỏi thế.
Họ đưa mình qua đâu đó anh?
Ê, qua gần miệt cầu Muốn chỗ bảy núi đóng.
Chi vậy anh?
Thể giấu hoành.
Tôi cũng chẳng có biết, ông nội kia ổng buồn tình gì đó, ổng xách đầu tụi mình qua bến thì mình đi.
Sao lại có tôi nữa? Tôi là đàn bà.
Dung gườm gườm nhìn Tâm đoạn nói bâng quơ.
Ôi, hỏi chi mất công, đụng tới là cái mặt mày chầm dầm, ý là không có được ăn thua gì tới mình đó.
Tâm thở dài, lên giọng đáp lẫy.
Đây nè bà nội, để bà ở bên này cho tụi nó rinh hả?
Dung lỗ mắt.
Tuổi nào hả?
Tâm thấp giọng.
Thì ông nội đó chứ ai nữa.
Rồi mình qua bển, rồi em hả?
Em khỉ khọ, chết chung với nhau thì có.
Dung chắc lưỡi.
Cái gì mà anh nói chết chết hoài vậy?
Tâm bình tĩnh trở lại, uể oải đáp.
Thì để nữa qua bển rồi em biết, việc này liên can đến chị Quỳnh Mai.
Dung hớt hải.
Ủa, bộ chị Quỳnh Mai là mình làm mấy mít lòng, hay cự nữ gì ông Bảy hèn sao?
Tâm chua chát.
Bộ mình động xương sắc hay sao mà dám làm mít lòng ông nội đó? Đến tụi này đây mà cũng xui tay cọp đuôi. Có điều là ổng điều kiện quá ngặt nghèo mà lại nhà bắt hai đứa này phải qua bển để chứng kiến và làm con tin. Và nếu ông không được ưng ý hài lòng về chị Quỳnh Mai thì tụi này sẽ đi theo ông bà ông giải hết trọi.
Dung to tiếng.
Mà sao kỳ vậy?
Tâm liếc chừng thế, đoạn rụt rè, kể sơ lại cho Dung nghe điều kiện kỳ quặc mà bảy núi đã đưa ra.
Vừa kịp hiểu là Dung kêu lên liền.
Y, ai chịu vậy? Có mẹ Quỳnh Mai, có phải giữa gì đâu mà mấy anh...
Chợt thấy thế trừng mắt nhìn mình, Dung vội hỏi luôn anh ta.
Nè, anh Thế, sao anh không có chịu nói thẳng cho bảy núi biết?
Thế gượng đáp.
Tôi cũng nói vô, hắn càng nghi thêm là tôi có tình ý gì với chị Quỳnh Mai. Dung nóng nảy nên không nương lời gì hết.
Thì có mình anh biết rõ chị hơn ai hết. Nói ra anh đừng phiền, cái đêm mà chị Nhạn hấp tấp bỏ đi đó, thì chắc chị cũng thấy làm sao. Vậy anh không đứng ra nhận đại để đỡ cho anh em.
Thế cầu mày.
Nhận cái gì? Dùng vơ tay giọng hăng hái.
Thì nhận là có lấy chị Quỳnh Mai để cho ông Bảy ổng xét lại.
Coi, chị đừng có nói xạm, sao chị biết tôi có... Dung cãi càng.
Dầu không có, anh cũng nhận để cho chắc ăn không được sao?
Thế cười lạc.
Để lát nữa chị giỏi, chị nói chuyện với bảy núi kìa. Tôi có nhận có thì cũng chết với thằng Chả, mà không thì cũng không có yên thân. Thằng Chả đang ghen với tụi này, mà chị nói sao nghe dễ quá. Giả tỷ như tôi nói có rồi, sau đó thằng Chả biết rằng không có, thì thằng Chả lại cho tôi đây muốn qua mặt thằng Chả để toan tính này nổi với chị Quỳnh Mai. Cũng tại mấy người nói bóng nói gió tới riết cho nên thằng Chả mới càng ghim vô tôi.
Vừa lúc đó, bảy núi đã kè xuồng lại cười hỏi.
Cái gì mà mấy người cãi lẫy ôm sòm bát nhã vậy? Dung giọt miệng đáp.
Ông muốn cái gì cũng được hết. Thì mắc mớ làm chi mà ông bày đặt ra mấy cái chuyện này vậy?
Bảy núi quầm mắt xuống rồi cười rộ lên.
Ý cha, đàn bà bên phe anh thấy coi bộ cô nào cô nấy cũng không có hiền hết. Dung đâm liều.
Ông mà làm cái điệu đó thì chẳng có ai phục hết. Bảy Núi nhún vai.
Ê, ngán tôi là đã rồi, để nữa cô sẽ thấy. Dầu cho mấy người có giữ tới đâu, có khôn tới đâu mà khi về với tôi thì cũng phải xếp dè hết. Tôi muốn dàn giá sơ sơ để dặn mặt cái cô Quỳnh Mai của mấy người đó. Riêng cô đây tôi khuyên cô đừng có lộn xộn.
Dung hơi chột dạ.
Tôi làm gì đâu?
Tốt, nếu đêm nay mà có vụ gì rắc rối xảy ra thì à... Hắn hất hàm chỉ về phía Tâm Thế. Mười cái đầu như mấy cha kia tôi cũng chặt hết rau.
Dứt lời, hắn dõng dạc hỏi bọn thủ hạ trên chiếc xuồng.
Bơi rút dì bánh đi bay, nắng nôi quá mày.
Dung Tiêu Nghiễu nhìn Tâm trong lúc thế đầm chiều ngó về phía kinh cầu muốn. Anh ta nhớ đến Nhạn, nhớ đến Huỳnh Mai và đâm ra hối hận. Anh ta cho rằng mình cũng đã dự vào một phần lớn trong việc làm cho cuộc đời của hai người con gái ấy thêm trung chuyên. Đến nơi, Bảy Núi hạ lệnh cho bọn thủ hạ đem quản thúc bọn Tâm Thế tại một gian nhà biệt lập giữa một hàng rào tre gai tươi dày bịch, cách chỗ ở của Bảy Núi cũng không xa mấy. Thế phản đối liền.
Ít ra đại ca cũng cho tôi gặp sơ qua chị Quỳnh Mai.
Bảy Núi xua tay.
Ít gì? Để tôi hỏi chỉ coi. Tối nay tôi hỏi là biết chứ gì. Mấy người chịu khó ở lại đây chơi. Tôi nói vậy thôi chứ chẳng lẽ tôi bắn giết mấy người sao? Bởi vì cũng là chỗ quen biết với cô Quỳnh Mai. Thôi, để tôi chạy về bển thăm cổ kẻo a, cổ mong tội nghiệp.
Hắn ta thẳng nhiên bỏ đi luôn. Quỳnh Mai tóc tai giả dưỡi ngước lên, hỏi Bảy Núi.
Sao anh, mấy ảnh được bình an chứ? Bảy Núi huỳnh hoàng đáp.
Ê, có tôi qua thì phải em chứ.
Vậy bây giờ mấy ảnh ở đâu?
Mấy anh kia thì vẫn ở chỗ cũ.
Mấy anh em kia là ai? Còn anh Thế, anh Tâm?
Tôi có mời anh Thế và hai vợ chồng là anh Tâm qua bên này chơi.
Vậy họ đâu?
Bảy Núi hất hàm chỉ về phía lối xóm.
Ê, gần xịt đây.
Sao không đưa lại đây?
Bảy Núi nheo mắt cười.
Đâu được, còn cái chuyện giữa tôi với cô làm chi?
Chuyện gì?
Bảy Núi có vẻ không bằng lòng.
Coi, cô quên rồi sao? Chuyện quan hệ dữ lắm mà, việc này ăn thua hết trơn đó.
Ăn thua tôi?
Đúng như vậy, tôi đã nói với cô rồi mà, cô muốn gặp lại họ đủ chân đủ mắt thì cô tính.
Tính sao? Bảy Núi nắm lấy tay Huỳnh Mai, cười mơn.
Thì cô tính sao cho vui vẻ thì tính.
Huỳnh Mai hất mạnh tay hắn ra.
Anh đừng có tưởng anh có thể bắt ép tôi một cách dễ dàng đâu nha. Bộ anh thấy tôi biết điều trước đây rồi anh cho rằng tôi khoái anh chăng?
Bảy Núi nhăn mặt.
Tôi đâu đến nỗi khờ khạo như một cậu trai tơ mới làm quen người đàn bà đó cô. Và nếu tôi có khờ thì tôi đã chẳng mất công mất lính mà cho được họ qua đó như vậy. Tiện đây tôi cũng nói thẳng với cô một lần chót. Tôi không khờ mà cũng không có muốn dùng sức mạnh để bắt ép cô như bọn Tây, bọn Ma Róc đi càng ngoài đồng. Không đâu cô à.
Quỳnh Mai liền, tóc lửa.
Chứ như vậy là gì?
Bảy Núi ngẩng cổ lên, ra điều phản đối.
Coi, tôi đã động đến lông chân cô chưa? Tôi đã có lời ép buộc cô chưa? Cô có xô đẩy tôi chưa? Không ngờ mà.
Quỳnh Mai hùng hổ điểm mặt hắn ta.
Tôi nói cho anh biết, anh mà động đến tôi, thì một là tôi sẽ giết anh chết, hai là tôi sẽ tự tử.
Bảy Núi ôm tồn hỏi lại.
Bộ cô muốn cho mấy người kia chết sao?
Quỳnh Mai quát lên.
Như vậy là anh ép buộc tôi chứ còn gì nữa?
Bảy Núi chắc lưỡi.
Không mà, tôi muốn sao tự ý cô Ân Thuận về sống với tôi, tự ý cô đối xử với tôi như một cô dâu mới về nhà chồng mà. Quỳnh Mai cười lạc.
Như vậy là tự ý đó hả? Bảy Núi nghịch ra.
Ê thiệt mà cô, để rồi cô coi, tôi sẽ không la hét, không níu kéo gì hết. Và cô cũng vậy, cô sẽ không cự nữ, không xô đẩy gì hết. Như vậy thì có ai ép buộc ai đâu, và có phải em đẹp mọi bề không? Rồi đây một khi về thành thì thế nào bọn tay cũng cho tôi trấn đóng một vùng gần đây tới chừng đó. Trên lậu có xe, dưới nước có tàu, cô như một bà hoàng bà chúa. Cô chỉ cần túng một ngón tay là có người đem tiền tới, và giả tỷ như cô ghét mặt một đứa nào đó, thì kể như trợ vũ sổ nó rồi. Tôi hỏi cô có lấy chồng đốc tưa, đốc phủ gì thì có hơn như vậy không? Quỳnh Mai rên rỉ.
Như vậy, anh nếu kéo xô đẩy cho tôi nhào ra đó thì còn dễ chịu hơn. Bảy Núi nhăn nhỏ.
Với cô thì như vậy coi rừng rú, ma róc, lê dương quá mà, nổi bấy nhiêu đó cô cũng biết là tôi quý trọng cô đến mực nào. Quỳnh Mai lạnh lùng hỏi lại.
Thôi, anh dẹp cái chuyện lịch sự lịch sàng của anh qua một bên đi. Nghĩa là anh bắt tôi nhận phải làm vợ anh, là một thứ áp trại phu nhân, nếu không anh sát hại mấy người kia chứ gì. Bảy Núi thở dài nhún vai.
Hey, tôi không thể theo cái lối giả mang mọi sợ đối với cô được. Quỳnh Mai cười lạc.
Anh dư biết là tôi sẽ phải cắn răng nghe theo lời anh rồi chứ gì.
Cắn răng? Ý, đừng có như vậy chứ, mình nên thận thảo vui với nhau là hơn. Quỳnh Mai gật đầu châm bẩm nói.
Được, vậy anh tha mấy người kia đi. Bảy Núi làm ra vẻ ngơ ngác.
Ý coi, thả khơi khơi như vậy sao? Quỳnh Mai đâm ra sóng sượng.
Anh muốn tiền trao cháu mút chứ gì? Lần này, Bảy Núi ngượng nghịu thật sự.
Coi, cái gì mà buôn bán quá vậy? Quỳnh Mai hỏi dồn tới.
Liên bây giờ được không? Bảy Núi như bị hỏng giò trước cái lời hỏi khích ấy của Huỳnh Mai, hắn ta cười rè, cố gắng, tỏ ra là mình chỉ coi những câu hỏi ấy như là những lời nói đùa.
Ý liền sao được, ban ngày ban mặt, với lại như vậy không có vẻ lịch sự. Quỳnh Mai trề môi.
Anh nói lịch sự liên miệng, mà anh lại chơi cái điều độc ác như vậy. Bảy Núi nghiêm mặt.
Thôi mà cô, đâu phải lúc mình cãi qua cãi lại hoài, tôi chưa có nói với cô hết mọi điều đâu. Quỳnh Mai nhíu mày.
Hả? Còn điều gì nữa? Tôi tưởng anh chỉ muốn có bấy nhiêu đó thôi chứ. Bảy Núi chậm rãi đáp.
Đành là như vậy, nhưng cô cũng nên hiểu rằng tôi cũng khó tánh lắm. Tôi coi cô cũng như một người vợ mới cưới chứ không phải là thứ ăn sổi ở thì, thứ chơi qua đường. Do đó, tôi còn để coi tối nay ra sao đã.
Ra sao? Bảy Núi mỉm cười.
Thì coi cô có là cô dâu mới không, tôi không có quyền đó sao?
Quyền? Anh nói mà không biết mắc cỡ miệng hay sao? Bảy Núi trố mắt.
Ê coi, tôi cưới vợ mà cô. Quỳnh Mai cười lạc.
Giả tỷ, tôi không như anh đang chờ đợi thì sao? Bảy Núi quát mắt.
Có lẽ cô không nên hỏi lại tôi thì hơn, và cô nên lo trả lời những câu hỏi tôi đang hỏi cô đây nè. Sao cô? Cô có thể trả lời tôi rõ ràng về vấn đề đó không? Mà cái gì có thể nữa, cô có sao thì tôi phải biết chứ.
Huỳnh Mai uất người, ứa nước mắt thấy vậy, Bảy Núi cao mày hỏi luôn.
Chắc cô đã lỡ thương ai rồi phải không, và cũng lỡ trao thân cho người ta rồi hả? Quỳnh Mai bực mình quát lên.
Không, bộ anh nói tôi là cái thứ lan chạ, đụng đâu, sau đó như anh sao? Bảy Núi cười khì, dân dê chót rầu trái ẩu.
Nói vậy à, không có sao hết à.
Nếu tôi có sao, thì anh làm gì tôi? Bảy Núi quầm xuống.
Bầu có rồi hả? Ấy thằng nào đó, thằng thế hả?
Quỳnh Mai bù lu bù loa như muốn khóc kể với một người vắng mặt.
Phải biết như vậy, tôi không thèm giữ làm gì. Mắt của Bảy Núi thoáng sáng lên rồi tối sầm lại. Hắn ta hầm hè.
Đến nước này mà cô còn nhớ tưởng tới nó hả? Như vậy tôi dẫn nó qua bên này chẳng có quan gì. Và còn thằng bạn của nó nữa. Tụi này A Tòng với nhau để qua mặt tôi mà. Nói thiệt với cô, nếu chuyến này cô không biết điều và cô tính ốc gạt tôi nữa.
Tôi mà gạt cái gì?
Ê, thì nếu cô đã cho thằng đó hưởng...
Tôi không có quyền đó à? Anh làm như tôi đã hứa hôn với anh từ mấy năm trước, từ cái hồi còn đi học ở trên Sài Gòn vậy. Bảy Núi đổ vào.
Không có làm như khỉ gì hết. Nếu có lộn xộn thì tôi bắt buộc phải cho làm lợi gan cô.
Lộn xộn cái gì? Anh muốn cái gì cũng được hết trơn, rồi anh còn nói gì nữa? Bảy Núi cười gằn.
Tôi sẽ làm cho hai đứa kia điêu đứng. Không phải cô ưng ở với tôi mà tôi hài lòng đâu. Cô càng tỏ ý thương tưởng tới mấy tên kia, hay đến tình thế thì đúng hơn. Tôi sẽ làm cho nó biết tay, và thằng làm kia cũng chết lên chết xuống nữa.
Anh định giết họ à? Chưa chi, anh đã nuốt lời như vậy hả? Cái gì tôi cũng chịu hết. Bảy Núi dùng lắc đầu.
Ê không, cô yên tâm đi. Nếu cô cự nữ hay tìm cách tự tử hoặc trốn đi thì mấy mạng đó kể như không còn. Trong trường hợp cô thuận theo, tôi sẽ tạm giữ tụi nó lại để coi tình ý cô sau này ra sao. Nếu cô ráng vui vẻ với tôi sớm thì tụi nó được thả sớm. Ngược lại nếu cô về với tôi mà cứ chầm dầm hoài thì tôi giữ tụi nó riết ở đây và còn bày ra nhiều cái trò giải buồn cho tụi nó nữa.
Liếc thấy vẻ sợ hãi in trên nét mặt Huỳnh Mai, Bảy Núi vừa thích chí mà cũng vừa bực dọc. Thích chí ở chỗ Huỳnh Mai đã hiểu rằng không phải hắn ta nói đùa, và bực dọc ở chỗ Huỳnh Mai sợ hãi vì lo cho thế. Hắn cười hề hề rồi quát ngang.
Tôi dám rước thằng Thế về ở chung nhà này lắm, và nếu cô còn lũi sụi như vậy ngay trong đêm nay, tôi sẽ cho nó ngủ ngay trên bộ gián giữa này, còn tôi và cô á, tôi mình nằm trong buồng khích vách đó. Huỳnh Mai quát lại.
Anh làm quá, tôi dám liều mạng lắm đào. Bất quá chết hết chứ gì. Bảy Núi nhỏ nhẹ hỏi lại.
Ê bộ dám vậy sao cô?
Thiệt.
Ê bộ cô tính thi gan với tôi sao? Cô nên nghĩ lại cô có cứng bằng sắt không? Sắt tôi còn uống cống nữa là cô. Thôi, cô lo sửa soạn nghỉ ngơi tắm rửa đó đi à. Tôi để cô yên từ đây cho tới tối, và cũng xin khuyên cô một lần chót. Cô nên ráng cho mọi việc được êm đẹp ngay trong tối nay, hay cô muốn kéo dây dưa ra cho khổ lây tới bọn kia thì cũng tùy ý cô.
Hắn cười khẽ, rồi thông dong tiếp lời.
Hè hè, tôi còn nghĩ ra nhiều cách thằng sầu để riêng dành cho cô và thằng Thế kia. Nếu cô không tin là những lời tôi nói vừa rồi là thiệt á, cô có muốn thí nghiệm xem một lần chót không cho biết?
Huỳnh Mai ứa nước mắt, nghẹn lời, đứng nhìn sững hắn ta, dùng bỏ đi.
Thứ 29, Kinh Cầu Muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 30.